số 81 nhỏ. Lời tựa trình bày duyên khởi của Hội Phật giáo Đài Loan. Phật giáo chính là cái gốc lớn lao của hết thảy các pháp, hết thảy các giáo. Vì sao nói thế? Hết thảy các pháp do tâm kiến lập, hết thảy phàm thánh do tâm xuất sanh. Hết thảy các giáo trong thế gian tuy đều nói đến tâm, nhưng những gì được các giáo ấy nói chỉ là luận về tác dụng của tâm, chứ cội nguồn cùng tột của bản thể bất biến tùy duyên, tùy duyên bất biến. Tâm này làm Phật, tâm này là Phật. Tâm làm tam thừa, tâm là tam thừa. Tâm làm lục đạo, tâm là lục đạo. Thì các giáo đều chưa phát huy được. Chỉ có mình Đức Thích Ca Thế Tôn ta triệt ngộ tự tâm, biết tâm của hết thảy chúng sanh và tâm của Như Lai không hai không khác. Nhưng do mê nên chưa ngộ, oan uổng làm chúng sanh. Cho nên nói, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng chấp trước thì nhất thiết trí, vô ngại trí đều được hiện tiền. Lại nói rằng, hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh, ta là Phật đã thành, các ông là Phật chưa thành. Đấy đều là những điều Đức Phật nói ra khi mới vừa thành Phật trong các hội Hoa Nghiêm, Phạm Võng. Do vì đại căn chúng sanh mau chóng ngộ tự tâm, nhập Phật tri kiến, còn hàng tiểu căn chưa thể nhập được ngay, nên Phật thuận theo cơ nghi để thành thục họ. Lại muốn cho hết thảy dù thánh hay phàm cùng trong một đời này thoát lìa sanh tử, nên đặc biệt mở ra pháp môn tín nguyện niệm Phật vãng sanh Tây Phương, khiến cho hết thảy những ai không có sức đoạn hoặc, chẳng thể vượt thoát ra ngoài luân hồi, đều cậy vào Phật từ lực đới nghiệp vãng sanh, cao dự chính phẩm trong hội tốt lành, thân cận ánh sáng yên vui của Phật A-di-đà, để rồi rốt ráo chứng triệt để tự tâm mới thôi. Lòng chân từ đại bi vỗ về nuôi dạy kẻ căn cơ nhỏ nhoi của Đức Như Lai, có thể nói là tột bậc không còn gì hơn được nữa. Phật pháp tuy gọi là pháp xuất thế gian, nhưng thật ra đạo luân thường hiếu để thế gian, và pháp cách vật trí tri, chánh tâm thành ý, tu tề trị bình đều được Phật pháp phát huy đến cùng tận, chẳng bỏ sót mảy may điều thiện nào. Vì thế, xưa nay những vị lập đại công, dựng đại nghiệp, hậu khí ngời ngời trời đất, tinh thành lòa nhật nguyệt, lời lẽ hành vi trở thành pháp tắc cho cõi đời, phần nhiều là do học Phật đắc lực mà ra. Những người thông minh duệ trí vượt trội muôn người, không ai chẳng cung kính sùng phụng Phật pháp, hộ trì lưu thông, để về mặt ngầm là giúp cho thế đạo, về mặt lộ là giữ yên dân tình, hòng đạt được hiệu quả thật sự là làm cho dân chúng càng ngày càng hướng thiện mà chẳng biết. Những nhà nho câu nệ hẹp hòi, không có được con mắt trí như vậy, thường chỉ trích bừa bãi, bảo Phật pháp khinh miệt luân lý, vô ích cho quốc gia. Bọn họ chấp nhặt chuyện bỏ tục xuất gia, chẳng biết Phật giáo dạy người tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận, trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết, che chở sanh vật, tín nguyện niệm Phật, ngõ hầu lúc sống dự vào dòng thánh, khi chết về cõi cực lạc. Khắp trọn thế gian, hết thảy kẻ phú quý, bần tiện, trí ngu, hiền tệ, già trẻ, trai gái, không ai chẳng thể nương theo pháp này tu tập. Há phải đâu chỉ có mình người xuất gia mới làm được ư? Nếu như hết thảy mọi người thật sự nương theo pháp này tu tập, thì gần là hưởng niềm vui thoát khỏi tam giới, xa là chứng quả phước huệ nhị nghiêm. Phải biết, do Như Lai nêu tỏ lý tâm sẵn có Phật tánh và sự nhân quả ba đời, nên đã khiến cho không biết bao nhiêu kẻ ngu phu ngu phụ trở thành thánh hiền, khiến cho không biết bao nhiêu kẻ đại ác ngoan bướng hung hãn dứt bỏ lòng ác ngầm. Do vậy, thực hành Phật pháp thì thiên địa quỷ thần thảy đều hiện điềm lành, huống chi là con người. Ngay như một pháp xuất gia cũng chẳng phải là khinh miệt luân thường. Bởi lẽ, những người ấy được cha mẹ cho xuất gia tu tinh rồng phàm hạnh, dụng công đức tu trì của chính mình để hồi hướng cho cha mẹ, mong sao thần thức cha mẹ thoát khỏi tam giới, ngự lên chính phẩm, ngộ vô sanh, chứng bản tánh. So với những kẻ hiếu dưỡng nhưng để cha mẹ luân hồi trong tam đồ lục đạo bao kiếp dài lâu, không nơi nương tựa, chẳng tốt hơn lắm hay sao? Huống chi, Phật dạy đệ tử coi hết thảy chúng sanh đều là cha mẹ thân quyến trong quá khứ, dùng tâm từ bi hành hạnh phóng sanh. Chẳng những đối với cha mẹ trong đời này không nỡ lòng coi thường gạt qua một bên, mà còn đối với hết thảy những sinh vật sống trên đất, dưới nước, bay trên không cũng chẳng nỡ coi thường bỏ qua. Dù cho sức chẳng thể lo hết, vẫn dùng bi tâm thiện niệm vì họ niệm Phật, mong cho họ mau thoát khỏi ác đạo, mau sanh về Tây Phương mới thôi. Do vậy nói rằng, nếu con người hành theo Phật pháp sẽ thắng tàn bạo, bỏ giết chóc, thế đạo thái bình vậy. Hơn mấy mươi năm gần đây, sát kiếp trọn khắp trong ngoài nước. Do khí ác ấy chiêu cảm thiên tai, lục lội, hạn hán, bão tố, động đất liên tiếp giáng xuống, vận đời nguy ngập, dân không lẽ sống. Những vị lo cho đời, nghĩ cách cứu vãn, bèn lấy việc đề xướng Phật học làm nhiệm vụ cấp bách. Nếu con người biết được nhân quả ba đời, sự thật luân hồi lục đạo và diệu đạo, nhất niệm tâm tánh của chúng ta chẳng khác với Phật, thì có ai chịu dùng cái vốn tâm này làm Phật, tâm này là Phật để tạo nghiệp sanh tử, vĩnh viễn đọa trong ác đạo hay chăng? Đại sư Đằng Chiếu ở Đài Loan thương cho đời nhiều kẻ không biết, thề muốn lợi khắp đồng nhân, nên tính lập hội Phật giáo để đề xướng giảng thuyết, khiến cho đại chúng đều biết. Thoạt đầu hội ấy định kỳ tu trì để làm gương mẫu, ngõ hầu phong thái ấy được lưu hành khắp cõi, khiến cho nhà nhà Quán Thế Âm, chốn chốn A Di Đà Phật. Lại còn lưu thông những kinh điển được in khắc từ các nơi, khiến cho những ai có tính tâm hiểu được văn nghĩa đều được đọc tụng thọ trì, hồng tận lực thực hành luân thường, trọn hết bổn phận, trọng lòng kính, giữ lòng thành, khắc kỷ, giữ lễ, không làm các điều ác, vâng làm các điều thiện, kiên giết, che chở loài vật, tín nguyện niệm Phật, để mong sao sống dự vào bậc thánh hiền, mất về cõi cực lạc. Lợi ích ấy chẳng thể diễn tả được. Sư Biết Quang là người có cùng chí hướng, bèn gửi thư nhờ viết lời tựa, nên tôi bèn diễn giải đại lược, Phật giáo lời khắp hết thảy hữu tình vậy.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 82 nhỏ. Lời tựa phát ẩn cho Ngô Tùng Phật giáo cư sĩ Lâm. Phát ẩn là trình bày những nghĩa lý ẩn kín, làm cho được phô bày rõ ràng. Ngô Tùng là một thị trấn công nghiệp thuộc Thượng Hải, nằm ngay trên sông Hoàng Phố. Phật pháp rộng lớn như pháp giới, rốt ráo như hư không, không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu lên. Vốn dùng nhất tâm để lập, tùy cơ nghi mà thuyết pháp. Tuy gọi là pháp xuất thế gian, nhưng thật ra trọn đủ hết thảy thiện pháp thế gian. Tuy chẳng bỏ sót mảy may điều thiện nào, nhưng lại chẳng chấp vào một pháp. Chẳng chấp là chẳng cho đó là đức, chẳng tự mãn cho là đủ. Nếu hiểu lầm chẳng tận lực thực hành là chẳng chấp, thì lầm to mất rồi. Chỉ vì không chấp trước nên hành đến rốt ráo. Xưa nay, những ai hành tốt đẹp hơn người đa phần là do học Phật đắc lực mà ra. Do vậy, từ ngay nơi cái tâm phàm phu bèn khế hợp như lai tạng. Đối với mỗi một pháp, thảy đều thông đạt đến cùng tột cội nguồn, đích thân chứng được thật tướng. Tuy là lý u huyền sâu thẳm đến tột cùng, nhưng tùy theo căn cơ lớn nhỏ đều có thể thể nhập được. Trọn khắp thế gian không một ai chẳng kham tu, mà cũng không một ai chẳng thể tu được. Bởi lẽ, con người có cùng một tâm này, tâm cùng một lý này vậy. Phải biết, vô lượng pháp môn đều phải dùng tự lực đoạn hoặc chứng chân mới thoát sanh tử được. Tìm lấy một pháp nhiếp thọ chúng sanh phổ biến nhất, cứu vớt nhanh chóng, không ngần mé. Ba căn thượng trung hạ đều cùng tu, chặn đầu, chặn giữa, chặn cuối, thị giác, bổn giác, chẳng hai, chẳng đoạn phiền hoặc, chẳng cần phải đợi đến đời khác mà liễu sanh thoát tử, siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này, thì chỉ có mình pháp môn tịnh độ là được như vậy. Do đó, bậc thượng căn như Văn Thù Phổ Hiền, hạ căn như Phường Ngũ Nghịch Thập Ác, đều là những căn cơ được nhiếp thọ bởi pháp môn tịnh độ. Do pháp này thật giản dị, thật dễ dàng, thật nhanh chóng, thật viên mãn, nên nó giống như đại địa chở khắp muôn vật, như biển cả dung nạp các dòng nước. Phàm những ai học Phật tu tịnh nghiệp đều phải tận lực giữ vẹn luân thường, tận hết bổn phận. Cha từ con hiếu, anh nhường em kính, chồng sướng vợ theo, chủ nhân từ, tớ trung thành, chỉ cốt sao chẳng thẹn với thiên chức, thì mới tạo lập được cơ sở để học Phật. Tiến hơn bước nữa thì cung kính thọ tam quy, kính cẩn tu thập thiện, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều thiện. Chuyện đừng làm và vâng làm phải căn cứ nơi khởi tâm động niệm mà luận. Nếu chỉ luận trên mặt sự tướng thì là tự dối mình lừa người vậy. Kiên giết che chở loài vật, thương tiếc mạng sống loài vật, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Người như thế là của báu trong thế gian, sống được nổi tiếng, chết về cõi Phật. Lại phải biết dùng những chuyện ấy cảm hóa hết thảy, từ thân đến sơ, từ gần đến xa, khiến cho hết thảy mọi người cùng thành thiện nhân, tu chân ngay trong cõi tục, sống trong cõi trần, đảm nhận việc nước, cảm hóa những điều tàn bạo đã phát sanh, tiêu trừ họa loạn khi còn chưa chớm. Do vậy, phong tục thuần mỹ, nhân tâm biến đổi lớn lao, tai tiêu phước thạnh, quyến thuộc trời thường đến. Công đức ấy chẳng thể diễn tả được. Nếu chỉ lăm lăm trộm lấy cái danh học Phật, chẳng chuyên chú học Phật thật sự, sẽ trở thành tội nhân đối với Phật Pháp. Chẳng những cái hư danh chẳng thể đạt được, mà còn sẽ bị tai họa thật sự xảy đến về sau. Ví như trẻ nhỏ vô tri đem mani bảo châu trị giá tam thiên đại thiên thế giới đổi lấy một miếng đường để ăn. Đường chẳng thể no bụng, lại còn bị mất chỗ nương cậy cho cả một đời. Muốn chẳng chết vì đói lạnh, há có được ư? Các cư sĩ ở Ngô Tùng mở ra Phật giáo cư sĩ lâm, muốn cho hết thảy đồng nhân dốc chí tu trì, ngõ hầu ai nấy đạt được lợi ích thật sự. xin quan viết mấy lời để làm bài cảnh sách. Nhân đấy bèn xin đại ý. Xem đó thì biết Phật pháp là gốc của các pháp thế gian. Những kẻ câu nệ hẹp hòi kia không có con mắt trí nên chẳng thể thấy thấu suốt, bèn nói Phật pháp diệt luân lý, vô ích cho con người quốc gia, có khác gì kẻ mù từ lúc lọt lòng được hưởng ân che chở chiếu soi của bầu trời và mặt trời nên được thành người, nhưng vì chẳng thấy bèn bảo là không có, chẳng đáng buồn lắm ư?
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 83 nhỏ, lời tựa cho Phật hóa tùy sang. Phật pháp là cội nguồn của hết thảy các pháp thế gian và xuất thế gian. Vì thế, đạo ấy không gì lớn lao chẳng bao gồm, không gì nhỏ nhặt chẳng nêu. Lời lẽ rộng lớn, dẫu cạn hết biển mực cũng chẳng thể viết hết được. Nói đến sự thì dù kiếm lấy một chữ cũng không thể được. Phàm là đạo hiếu, đệ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Pháp, cách, vật, trí, tri, thành, ý, chánh, tâm, tu, tề, trị, bình. Không gì chẳng chỉ dạy tường tận không sót, chứ không phải chỉ nói về nhân quả ba đời. Nêu rõ thiện ác báo ứng, xiển phát Phật tánh sẵn có nơi tâm, sự lý, đoạn hoặc chứng chân mà thôi. Ấy là vì hết thảy các pháp đều vốn ở nơi tâm. Chỉ cần triệt ngộ tự tâm, bèn có thể kiến lập các pháp. Hễ biết được chỗ chỉ quy, thì dẫu là phàm phu, cũng đều có thể làm được, đạt được. Xét đến cái đạo cùng cực, thì dầu là thánh nhân, vẫn có điều không biết. Do vậy, những bậc thông minh duệ trí, những bậc cao nhân lỗi lạc, vượt trội mọi người thời cổ, không ai chẳng hộ trì lưu thông, ngầm tu hiển hóa, còn e chưa xuể nữa là. Xét từ thời Đông Hán, Phật pháp được truyền sang Chấn Đán, Trung Hoa, tìm lấy bậc cao nhân kiệt xuất đại hưng pháp đạo, thì xứ Tần, Thiểm Tây chúng ta là nhất. Do Phật pháp được hưng khởi mạnh mẽ từ đời Tần, đương thời Phù Tần, Diêu Tần đều đóng đô tại Trường An. Và Ngài Đạo An đến đất Tần, Ngài La Thập người Quy Tư vào trong ải. Phàm những vị kiến giải siêu việt trong hàng tăng tục, kiến thức xuất chúng đều quay về thờ hai vị ấy làm thầy. Đến thời Tùy Đường vẫn đóng đô tại đây. Do vậy, Hoằng Tuyên pháp đạo vượt trội cổ kim. Vào đời Đường, các tông đều có đủ, bởi quốc gia hết sức tôn sùng. Do vậy, thủ lãnh các tông đa phần ngụ tại kinh đô, để sở học sở đắc của mình về mặt ngầm giúp cho việc bình trị, về mặt nổi là giữ yên dân tình, sự thịnh hành của pháp đạo tại Trường An, xứ khác làm sao sánh bằng cho được. Về sau, tuy kinh đô được dời sang xứ khác, nhưng những vị hoàng tông diễn giáo, ngầm tu thầm chứng vẫn đời đời chẳng thiếu người. Đến cuối đời Thanh, sau cơn loạn giặc tóc dài, giặc Hồi, nhân dân khốn khó, đạo này bị gác lại không ai hỏi đến, nhưng mạch dây vẫn chưa đứt. Mười mấy năm gần đây, thế đạo nhân tâm đã hoại loạn đến cùng cực. Nhưng loạn đến cùng cực, ắt phải nghĩ đến bình trị. Vận bỉ đến cùng cực, ắt phải nghĩ đến lúc thái. Phàm những người thấy biết thông suốt, không ai chẳng dùng việc phô rõ nhân quả, chỉ bày báo ứng, chỉ thẳng nguồn tâm, nêu tỏ tánh thể của Phật Pháp, làm đạo trọng yếu để vãn hồi thế đạo nhân tâm. Do vậy, dù tăng hay tục đều đua nhau đề xướng tu trì, ngõ hầu mình lẫn người cùng thoát mê đồ, sanh lên bờ giác. Do vậy, đồn đốc luân thường tinh tu tịnh nghiệp, sống dự vào bậc thánh hiền, thác về cõi cực lạc. Do vậy, hội Phật giáo ở Trường An tưng bừng thành lập. Những người cùng tỉnh đã sống nơi xứ khác, nếu chẳng viết thư báo, ắt chẳng thể diễn đạt hết ý được. Vì thế, những chuyện được thấy, được nghe, những lý được thấu hiểu, được ngộ giải, những phương pháp ngầm tu thầm chứng, những giáo huấn cách ngôn, những lời luận bàn hay đẹp, những nghiên cứu bàn luận giữa bạn bè, những gì phát huy được soi sáng bởi trí huệ, đều chia môn phân loại, chép thành tùy sang. Đây kia xem xét, bổ trợ lẫn nhau, cốt sao chánh trí được khai phát bởi các lời bàn luận, do giúp lẫn nhau lệ trạch. Chỉ sự thảo luận nghiên cứu giữa những người cùng chí hướng sẽ cùng được tươi tốt rộng khắp. Sẽ thấy, do biết nhân quả nên vĩnh viễn dứt được ác tâm, mạnh ăn thịt yếu, tận tâm giữ vẹn luân thường, cùng ôm ấp thiện niệm thương dân yêu vật, trừ giết chóc, thắng hung tàn, trở về thời đại đồng, phong tục thuần mỹ, cùng làm người trong thời hy hoàng. Lợi ích ấy há có thể diễn tả được ư? Do vậy bèn chúc rằng, Như Lai Đại Pháp là nguồn các pháp, hết thảy các pháp không gì chẳng bao hàm, giữ vẹn luân thường đến tột bực, phát huy không sót, xử lý nhân quả đều thích hợp cơ nghi. Tưởng nghĩ Tần Xuyên xưa kia hiệu là Pháp Quật, tức Hang Pháp, Hiền tức Hiền Thủ Tông, cũng là Tông Hoa Nghiêm, Từ tức Từ Ân Tông, tức Tông Duy Thức, Mật Luật đều bắt nguồn từ đây. Thiện Đạo, Pháp Chiếu, Xiển Dương Liên Tông khiến cho khắp phàm phu cùng thoát lòng rọ. Chúng sanh đời mạt đoạn hoặc không dễ, chỉ mình pháp này thật đáng nương tựa. Từ Tấn đến Đường hơn 500 năm, pháp đạo chấn đáng Trung Hoa, không đâu hơn được. Từ đấy về sau, đời nào cũng có những bậc cao nhân ngầm tu mật chứng, phần nhiều ẩn mình. Bầu trời chân tánh lý đã già dặn, nhiếp thọ liên trì, trung hưng tịnh độ, quả thật bắt nguồn từ đây. Nếu đức không cùng tột, ai chịu khuất phục? Tiếc cho dấu thơm cổ đức đã bị mất nhiều. Đến cuối đời Thanh, chiến tranh liên miên, nhân dân tan tác, truyền hoằng gần tiêu. Gần đây bậc thông nhân tầm mắt rộng mở, biết nếu không dùng Phật Pháp sẽ không cách gì vãn hồi tai kiếp. Do vậy, tụ tập tăng tục những người đồng chí hướng, tùy cơ đề xướng, dựng lập cờ pháp, muốn cho khắp tất cả được hưởng pháp lợi, đề xuất tùy sang, lệ trạch, thảo luận nghiên cứu giữa những người cùng chí hướng với nhau, tạo ích lợi lẫn nhau, mong ngộ được tánh thiên, bầu trời chân tánh. Phật do tâm làm, đạo do người hoằng. Nếu cạn lòng thành đến mức cùng cực, gió thổi cỏ rạp, quan tuy tầm thường kém cỏi cũng biểu lộ đồng tình, chẳng nề ngu tối làm người rao đường. Nguyện những người đồng hành với tôi đều tu tịnh hạnh, ngõ hầu siêu phàm nhập thánh ngay trong đời này.